Nhờ cầu nguyện trong tiếng lạ là điều tuyệt vời. Vì ta không biết cầu xin thế nào cho phải, Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu hèn của ta và chuyển cầu cho ta bằng những tiếng kêu rên khôn tả. Đây không phải là lúc biện hộ cho đặc sủng nói tiếng lạ, đó là một thực tại. Trong hội thánh ngày nay, tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi đã thấy nhiều cuộc chữa lành nhờ cầu nguyện trong tiếng lạ hơn là cầu nguyện thông thường. Một hôm, người ta mời tôi dự một chương trình phát hình ở Bogota thuộc Colombia. Họ mời tôi cầu nguyện cho các bệnh nhân. Kỳ lạ nhất là chương trình ấy chỉ dài 1 phút. Vì thế buổi phát hình ấy gọi là 1 phút của Thiên Chúa. Thấy có vẻ quá ngắn nên tôi đòi hỏi: các ông dành 3 phút để quảng cáo nhãn hiệu rượu bia, thế mà chỉ cho tôi có 1 phút để nói về Chúa. Tôi bắt đầu vì thời giờ quá ngắn nên tôi cầu nguyện cách vội vã. Xong lời nguyện, tôi mở mắt nhìn đồng hồ thấy còn 30 giây nữa. Lúc ấy tôi không biết phải làm gì với khoảng thời gian 30 giây dài khủng khiếp này. Tôi liền cầu nguyện trong tiếng lạ trước ống kính vô hình, theo lời kể của cha Diego Jaramillo, một vị giảng thuyết rất có đặc sủng. Thì nhiều người đã được lành bệnh trong dịp đó. Cầu nguyện trong tiếng lạ làm cho lời thông tri và sự phân biện phân đặc sủng dễ xảy ra hơn. Chính là vì khi chúng ta sẵn sàng cho Chúa thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Bởi lúc đó chúng ta hoàn toàn phó mình trong tay Ngài. Trong kỳ hội nghị đặc sủng lần thứ 2 ở Montreal, người ta xin tôi cầu nguyện cho bệnh nhân. Có đến 50.000 người dự thánh lễ và buổi ấy sẽ được phát hình đi. Tôi cầu nguyện rất nhiều bằng tiếng lạ và các lời tri tri đến nỗi tôi thế nào tôi cũng truyền đi như vậy. Đây là một trong các lời ấy. Có một bà mẹ đang ngồi trước máy truyền hình tại nhà, bà đau mắt nên không thấy gì cả. Giờ đây, Chúa khởi sự chữa mắt cho bà. Cuối thánh lễ, linh mục vốn tín nhiệm tôi đến gần và nói: cha có điên không? Làm sao? Sao cha có thể loan báo trước 50.000 người đang có mặt đây về một bà mù đang ngồi trước máy truyền hình? Lời chất vấn của linh mục ấy quá hợp lý, làm tôi không biết trả lời sao cả. Nhưng ngày hôm sau về thăm gia đình tôi ở cách Montreal 200 cây số, khi đến nơi có người nói với tôi: cha ơi, gần đây là nhà của bà mà mắt đã được chữa lành trước TV. Tôi quá đỗi vui mừng đến nỗi muốn đến thăm bà ấy ngay. Tên bà là Joseph Edmond Fulin, 70 tuổi. Võng mạc bà bị hư. Sau một thời gian chữa trị chuyên khoa, các bác sĩ quả quyết là bệnh này sẽ tăng triển và vô phương cứu chữa. Một người bạn gợi ý cho bà đến ngồi trước máy truyền hình đang khi thánh lễ cầu cho bệnh nhân cử hành tại đại hội ở Montreal. Hôm qua khi tôi nói lời thông tri đó thì tại đây bà cảm thấy một luồng khí nóng ran ở mắt. Tôi hỏi bà có thể đọc sách được không? Bà nói không. Tôi nói tiếp: Thiên Chúa không làm việc nửa chừng, chúng ta cùng nhau cầu nguyện để bà có thể đọc được lời Chúa. 3 hôm sau bà điện thoại cho tôi để báo một tin vui. Bà đặc sủng nói tiếng lạ chuẩn bị cho tôi thông chia từ nơi Chúa điều người đang thực hiện. Bởi từ bỏ Satan, khi lệ thuộc quyền lực của tối tăm, người ta cảm nhận hoạt động. động cứu chữa của Thiên Chúa, vì thế phải từ bỏ minh bạch mọi thứ thông giao với tà ma hay với bất cứ hình thức nào như thông thần, đồng bóng, ma thuật, bói toán, cầu cơ, bùa ngải và một loạt mê tín dị đoan khác. Không thể làm tôi hai chủ, cũng không thuộc quyền hai chủ ấy một trận. Người ta thuộc phe Đức Giêsu hay chấm lại Ngài, thuộc về Ngài người ta thu tích, còn chấm lại Ngài tức người ta phá đổ. Đó là điểm tôi coi là cốt cán, vì nhờ quyền lực của bóng tối, người ta cũng có thể chữa bệnh. Để tránh lẫn lộn, tuyệt đối cần phải từ bỏ mọi tiếp xúc pháp môn phù phép ấy, các thứ bùa ngải, pháp thuật, siêu hồn vân vân, tất cả những gì chiếm đoạt vai trò của Thiên Chúa.